chắc là tại Lộ Đức. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Phép Lạ Lộ Đức, tác giả Ruth Cranston đã mô tả không khí các cuộc rước kiệu tại trung tâm thánh mẫu này như sau. Các bài thánh ca, các lời cầu nguyện ngân vang không ngừng. Trong quảng trường, các bệnh nhân được xếp thành hai hàng. Trước mặt họ, cách chừng vài bước, lại có các linh mục giang tay hướng dẫn cầu nguyện một cách sốt sắng. Các y tá và các thiện nguyện viên cũng quỳ gối. Lòng sốt sắng lại càng gia tăng khi kiệu thánh thể đến gần. Lời cầu nguyện càng lúc càng vang lên. Thánh thể được đưa lên trên mỗi bệnh nhân. Đám đông quỳ gối xuống. Mọi cánh tay đều dang ra cùng với lời cầu nguyện vang tận trời cao. Từ khắp hướng, mọi người được quỳ gối cầu nguyện và giang tay theo hình thánh giá. Những lời mô tả trên đây nói lên hai đặc điểm của đoàn người tham gia các cuộc rước kiệu tại Lộ Đức. Trước tiên là những cảm xúc mãnh liệt, và cái đó là sự tập trung tư tưởng. Cho dẫu chúng ta không sờ được cảm xúc và tư tưởng, não bộ của chúng ta vẫn hoạt động mỗi khi chúng ta cảm nhận hay suy tư về bất cứ điều gì. Và mỗi một sự thay đổi trong não bộ cũng đều có thể kéo theo một loạt những thay đổi trong thân xác, vốn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm xúc càng mạnh thì khả năng thay đổi trong cơ thể càng lớn. Đây chính là lý do tại sao phần lớn các cuộc lành bệnh tại Lộ Đức đều diễn ra trong lúc rước kiệu, chứ không tại suối nước. Cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong thân xác, cũng như sự thất vọng có thể dẫn đến bệnh hoạn và ngay cả cái chết. Khi viết về những kinh nghiệm trong các trại tập trung Đức Quốc xã, chuyên gia tâm lý người Áo gốc Do Thái là ông Viktor Frankl đã ghi nhận rằng những người không có hy vọng được sống sót đều bỏ ăn, tự giam hãm trong bản thân và không bao lâu sau đó qua đời. Đây cũng là kinh nghiệm mà các cựu tù nhân chiến tranh đã trải qua. Sự đe dọa về tâm lý cũng có sức nặng không kém những nhọc nhằn thể lý, và do đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tại Lộ Đức, các cuộc lành bệnh đều diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn. Nhưng theo các chuyên gia, đọc lại các hồ sơ khỏi bệnh, người ta thấy rằng những cuộc lành bệnh tại Lộ Đức cũng chẳng khác gì các cuộc lành bệnh bình thường khác. Trong trường hợp của bà Delicia C. Crowley, người bị bệnh ung thư xương, và việc lành bệnh đã được xác nhận là một phép lạ hồi năm 1989. Người ta thấy có sự thay đổi trong thân thể bà 4 tháng sau khi bà hành hương đến Lộ Đức, và vài tuần lễ sau, các bức ảnh quang tuyến X cho thấy xương của bà hoàn toàn bình phục. Có những người ý thức được tức khắc có sự thay đổi trong cơ thể. Người bại liệt đi được, người mù nhìn thấy, người biếng ăn cảm thấy đói. Nhưng có những trường hợp phải mất một thời gian, sự lành bệnh mới xảy ra. Theo một số chuyên gia, ngay cả trong trường hợp sự lành bệnh diễn ra tức khắc, thì đó cũng không đương nhiên là một điều trái ngược với luật tự nhiên. Sự hiện diện của các xúc cảm trong hệ thống miễn nhiễm và trong toàn thân hướng dẫn việc sử dụng các năng lực trong cơ thể cho thấy rằng bất cứ một sự lành bệnh nào cũng đều phù hợp với luật tự nhiên. Trong quá khứ, bất cứ hiện tượng nào không thể giải thích được cũng đều được xem như hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Cũng thế, ngày nay, nhiều hiện tượng tâm sinh lý không lý giải được theo những định luật khoa học cũng đều được xem là phép lạ. Với cái nhìn ấy, thì phép lạ là những gì diễn ra bên ngoài các định luật tự nhiên. Nhưng, nếu định nghĩa phép lạ như là những hiện tượng xảy ra bên ngoài những định luật tự nhiên, thì quá thật, chúng ta giam hãm Thiên Chúa trong lịch sử hay trong sự hiểu biết giới hạn của con người. Thiên Chúa tự bản tính là đấng tuyệt đối. Ngài là đấng sáng tạo muôn đời. Ngài là đấng bảo tồn vạn vật trong hiện hữu. Thiên nhiên vạn vật hoạt động theo định luật tự nhiên, nhưng không đi ngược lại với ân sủng, tức tác động của Thiên Chúa. Hiểu như thế về hoạt động của Thiên Chúa, thì mọi sự lành bệnh vừa là một hiện tượng tự nhiên, lại cũng vừa là một tác động của Thiên Chúa tạo hóa. Nếu có tác động hổ thương giữa thân xác và tinh thần, giữa tình trạng tâm lý và tiến trình sinh lý tự nhiên, chúng ta có thể nói đến sức mạnh của lòng tin trong việc lành bệnh. Trong Tin Mừng, mỗi khi chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu thường đề cao lòng tin của con người. Trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô, đoạn 5, từ câu 25 đến câu 34 chẳng hạn, một người đàn bà mắc bệnh loạn huyết đã tìm đủ mọi cách để chạm đến chiếc áo choàng của Chúa Giêsu và bà đã được lành bệnh. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà: "Hỡi con, lòng tin của con đã chữa lành con." Quả thật, lòng tin của người đàn bà đã huy động hệ thống tự vệ của bà. Sự lành bệnh là kết quả của những tiến trình tự nhiên, chứ không cần một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Lòng tin tưởng là yếu tố huyết mạch trong việc lành bệnh của con người. Trong cuốn sách có tựa đề Lòng tin tưởng và việc chữa lành, tác giả Jerome Frank đã ghi nhận một trường hợp như sau. Có ba người phụ nữ, một người có sạn trong thận, một người xanh xao vàng vỏ sau một cuộc giải phẫu bụng dưới, một người bị ung thư trong giai đoạn cuối. Viên bác sĩ chữa trị đã cho phép một người chuyên chữa trị bằng lòng tin được tác động từ xa, nghĩa là không có sự đồng ý và ý thức của ba người phụ nữ. Chẳng có thay đổi nào đã xảy ra nơi ba bệnh nhân. Sau đó, viên bác sĩ nói với các bệnh nhân về hoạt động lạ lùng của người chuyên chữa trị bằng lòng tin và đề nghị với họ nên để cho người này chữa trị từ xa. Trong tâm trạng phấn khởi lạ lùng, ba người phụ nữ đã sẵn sàng đi vào việc chữa trị bằng lòng tin. Kết quả đã diễn ra thật lạ lùng. Người đàn bà xanh xao vàng vỏ bỗng cảm thấy thế nào là đói. Người có sạn trong túi mật, cũng như người mắc bệnh ung thư, đều có những dấu hiệu hồi phục dần dần. Câu chuyện trên đây chứng tỏ rằng lòng tin có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Nếu niềm tin tưởng nơi người phàm đã có thể tạo ra được những kết quả lạ lùng như thế, thì lòng tin của con người nơi một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương hẳn phải mang lại những kết quả còn kỳ diệu gấp bội phần. Chắc chắn đó là điều đã và đang xảy ra tại Lộ Đức, cũng như bất cứ nơi nào con người chạy đến với Mẹ Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.